là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát, trao đổi, phục vụ đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho 300 cán bộ chuyên trách mặt trận các huyện, thị, thành phố.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực trong công tác phòng chống bệnh lao tại tỉnh Yên Bái thời gian qua. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 3, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái nhằm khảo sát, tọa đàm, trao đổi, phục vụ đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 13 và xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Tiếp làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Từ sau đại hội lần thứ 19 đến nay, mặc dù Đảng bộ tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức đan xen, song với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực có mặt nổi trội. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 đạt 7,11%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2022 đạt 8,62%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2015. Tính bình quân từ đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng GRDP đạt 7,86% năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn so với mục tiêu nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong xây dựng nông thôn mới, Yên Bái tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu khu vực Tây Bắc. Đến nay toàn tỉnh đã có 99 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 66% số xã toàn tỉnh. 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách năm 2022 đạt trên 4.600 tỷ đồng, vượt 78,4% dự toán trung ương giao, tăng 5,5% so với năm 2021. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2022 đạt trên 37.200 tỷ đồng, bằng 37,2% mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, cao hơn kế hoạch theo chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy. Kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Tỉnh cũng tích cực chăm lo phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Bên cạnh kết quả đạt được, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tỉnh Yên Bái cũng gặp một số khó khăn vướng mắc trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Vấn đề liên kết phát triển vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ còn khó khăn, chưa thực sự hiệu quả. Về quan điểm định hướng phát triển cho từng vùng trên cả nước chưa rõ ràng, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch các ngành, lĩnh vực còn thiếu, chưa được ban hành. Công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế. Chưa có chính sách vượt trội, nguồn lực đầu tư cho công tác phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin, chia sẻ, làm rõ nhiều vấn đề mà đoàn công tác quan tâm. Theo đó, Yên Bái đã thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn nhằm gia tăng giá trị trên một đơn vị canh tác. Quan tâm hỗ trợ cho hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất nông nghiệp gắn kết với công nghiệp và dịch vụ thông qua triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để đem công nghiệp dịch vụ về với nông nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong thu hút đầu tư, tỉnh Yên Bái không giàn trải mà tập trung thu hút đầu tư gắn với thế mạnh của tỉnh, đó là chế biến nông lâm sản, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện sinh khối, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao sử dụng nhiều lao động của địa phương. thực hiện quy hoạch tốt các khu cụm công nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Về đô thị hóa, hiện tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh chỉ đạt 20% và Yên Bái đề ra mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt 30%. Trong đó phát triển hợp lý hệ thống đô thị, đối với vùng miền núi không đô thị hóa tập trung mà thực hiện đô thị hóa phân tán trên cơ sở các khu vực dân cư tập trung có công nghiệp, dịch vụ phát triển. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh cũng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định cho các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách, tích cực hỗ trợ làm nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong tạo nguồn phát triển nguồn cán bộ kế cận, Yên Bái đã triển khai đề án về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 và sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ thuộc đối tượng này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất kiến nghị với đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương một số nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng và hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị ở cơ sở, hoàn thiện mô hình tổ chức của các cơ quan nội chính theo hướng phân định rõ chức năng của các tổ chức, tránh tình trạng chồng chéo trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán. Cùng với đó là các vấn đề về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, về phát triển thị trường khoa học công nghệ, phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản, chuyển đổi số. Thay mặt đoàn công tác, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá cao những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời tiếp thu các thông tin ý kiến mà tỉnh Yên Bái trao đổi. Qua buổi làm việc với đoàn công tác đã nắm bắt thêm được nhiều thông tin. Đây là cơ sở tài liệu để khảo sát, phục vụ đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và xây dựng các văn kiện đại hội 14 của Đảng. Đoàn công tác cũng mong muốn trên cơ sở những kết quả đạt được, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phấn đấu, thực hiện thành công mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Sáng ngày 24 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận với sự tham gia của hơn 300 cán bộ chuyên trách mặt trận các huyện, thị và thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn, các học viên được truyền đạt các kiến thức chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023. Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, đồng thời được nắm bắt các nội dung về tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Các học viên còn được hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân, công tác giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn, hướng dẫn về ứng dụng phần mềm giao nhận văn bản trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Ngoài ra, tại hội nghị cũng thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 2 tháng đầu năm 2023, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2023 tới các học viên. Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp cho các cán bộ mặt trận chuyên trách các cấp những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công tác mặt trận. Trọng tâm là các nội dung về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và pháp luật. Qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia phản biện xã hội đối với các dự luật, dự thảo chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước hiệu quả.
Sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên quý 1 năm 2023.
Tại buổi sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái đã thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tình hình lực lượng vũ trang và tình hình an ninh chính trị trên thế giới, trong nước và trong tỉnh. Việc tổ chức sinh hoạt được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng và có hiệu quả. Việc thực hiện chi trả phụ cấp đúng nguyên tắc, đúng chế độ và đúng đối tượng theo quy định. Qua đó nhằm thực hiện tốt chính sách đãi ngộ đối với quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy quản lý, đồng thời quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giúp cán bộ chỉ huy quản lý đơn vị dự bị động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý và xây dựng đơn vị dự bị động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh. Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái đã thực hiện chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 168 quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên, gồm 70 sĩ quan và 116 tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng.
Chiều 24 tháng 3, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2023. Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Yên Bái đạt 1 tỷ 150 triệu kWh, tăng 3,1% so với năm 2021. Tổn thất điện năng thấp hơn 0,7% so với năm 2021. Giá bán điện bình quân đạt hơn 1.800 đồng mỗi kWh. Tỷ lệ thu nộp năm 2022 đạt 99,99% vượt kế hoạch giao. Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện không ngừng được nâng cao, các chỉ tiêu cơ bản được hoàn thành. Công ty Điện lực Yên Bái không ngừng nâng cao chất lượng điện năng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của hơn 246.000 khách hàng, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. Ngoài việc tập trung sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch giao, Công ty Điện lực Yên Bái còn thường xuyên tổ chức các phong trào nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, tổ chức thăm hỏi động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn và chăm lo mọi mặt đời sống cho người lao động. Năm 2022, thu nhập bình quân người lao động đạt 19,4 triệu đồng mỗi người, mỗi tháng. Năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục cung ứng điện an toàn, ổn định, chất lượng, đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Các công trình đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, tiến độ và đưa vào vận hành theo kế hoạch. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, nâng cao năng suất lao động và đời sống cho cán bộ, công nhân viên.
Ngày 24 tháng 3, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2023. Tham gia tập huấn, đội phòng cháy chữa cháy, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các giáo viên 7 đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn thành phố Yên Bái đã được tuyên truyền bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy phù hợp với từng đối tượng, biện pháp phòng cháy, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, bảo quản, sử dụng phương tiện, phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, các học viên được huấn luyện thực hành về sử dụng vận hành hệ thống bơm chữa cháy và cách giải trừ các tín hiệu khi có cháy xảy ra tại cơ sở. Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với tình huống giả định xảy ra đám cháy tại kho lưu trữ của Sở Giáo dục và Đào tạo và họp rút nghiệm sau khi kết thúc diễn tập. Thông qua tập huấn nhằm giúp cho công chức viên chức và người lao động Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc nắm bắt được những kiến thức cơ bản, phương pháp thực hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chủ động phòng ngừa cũng như biết sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ khi có sự cố xảy ra.
Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái phối hợp với Trung tâm Anh ngữ CIE tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh với chủ đề I Can Do lần thứ 6 năm học 2022-2023 với sự tham gia của 12 học sinh các khối 3-4-5 trong trường.
Các thí sinh bốc thăm câu hỏi hùng biện và 3 câu hỏi do ban giám khảo đưa ra. Với sự chuẩn bị công phu, phần thi hùng biện của 12 thí sinh đều được đánh giá cao, tạo không khí sôi nổi, thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh và các bậc phụ huynh. I Can Do là sân chơi giúp các em học sinh phát triển khả năng hùng biện, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh theo từng chủ đề môn học gắn với cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là cơ hội để các trường tiểu học trên địa bàn thành phố, các trường trong đề án xây dựng trường điển hình về đổi mới dạy học và học ngoại ngữ giao lưu trao đổi kinh nghiệm dạy và học tiếng Anh, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong các nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh thường kỳ Liên minh châu Âu EU diễn ra ở Bruxelles ngày 23 tháng 3, các nhà lãnh đạo EU đã chính thức thông qua thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong 12 tháng tới. Trước đó, thỏa thuận cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Kiev đã được nhất trí tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại EU ngày 20 tháng 3 vừa qua. Theo thỏa thuận, Ủy ban châu Âu sẽ cấp 1 tỷ euro cho các nước EU để cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo lấy từ kho của các nước này. Ngoài ra, 1 tỷ euro nữa sẽ được chi cho việc mua chung đạn dược. Việc đặt hàng sẽ được triển khai từ tháng 5 tới. Ngoài ra, tại hội nghị, lãnh đạo các quốc gia EU cũng thảo luận các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó đặc biệt xem xét hoạt động thương mại nước này thông qua một số nước thứ ba. Một quan chức châu Âu cho biết tại hội nghị thông qua hình thức trực tuyến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Liên minh châu Âu cung cấp máy bay và tên lửa cho nước này.
Ngày 23 tháng 3, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Bin Farhan và người đồng cấp Iran Ami Abdollahian đã có cuộc điện đàm nhân dịp bắt đầu tháng lễ Ramadan, trong đó hai bên cam kết sẽ sớm gặp nhau để triển khai một thỏa thuận hòa giải mang tính lịch sử giữa hai nước. Theo thông tin từ trang web của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc điện đàm này, Ngoại trưởng Abdollahian đã nhấn mạnh Tehran sẵn sàng mở rộng và củng cố mối quan hệ với Ả Rập Xê Út. Về phần mình, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Bin Farhan khẳng định cuộc đối thoại song phương tại Bắc Kinh đã đạt được kết quả tích cực và Ngoại trưởng hai nước cần gặp nhau càng sớm càng tốt để thực hiện các bước đi cần thiết cho việc mở lại đại sứ quán và lãnh sự quán Iran và Ả Rập Xê Út. Trước đó, ngày 10 tháng 3, Iran và Ả Rập Xê Út đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, theo đó nhất trí mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao trong vòng 2 tháng và thực hiện những thỏa thuận hợp tác an ninh kinh tế đã ký kết hơn 20 năm trước đây.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 24 tháng 3 đưa tin, nước này đã thử vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước trong khuôn khổ cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất trong nhiều năm. Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, phương tiện không người lái đã đi theo hình oval và hình số 8 ở độ sâu 80-150m trong gần 60 phút trước khi phát nổ dưới biển Nhật Bản. Theo truyền thông Triều Tiên, loại vũ khí này có thể kích nổ đầu đạn hạt nhân dưới nước, tạo ra sóng thần phóng xạ phá hủy tàu chiến và mục tiêu trên bờ. Hôm 22 tháng 3, Bình Nhưỡng cũng đã phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược về phía biển Nhật Bản. Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc một cuộc tập trận lá chắn tự do kéo dài 11 ngày để chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hai quốc gia đồng minh dự kiến sẽ tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn kéo dài 14 ngày, kết thúc vào ngày 3 tháng 4 tới.
Mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã ghi nhận dấu hiệu tích cực. Theo đó, Tokyo ngày 23 tháng 3 đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghiệp cao sang Seoul. Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết nước này đã bãi bỏ các biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu công nghệ cao, trong đó hydrofluor được sử dụng trong sản xuất vi mạch. Trong khi đó, ngày 23 tháng 3, Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã hoàn tất thủ tục rút đơn kiện khiếu nại Nhật Bản tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bộ này cũng công bố sửa đổi các quy định về xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng chiến lược, mở đường đưa Nhật Bản trở lại danh sách trắng đối với các đối tác thương mại đáng tin cậy. Năm 2019, Nhật Bản áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 vật liệu công nghệ cao, đồng thời loại Hàn Quốc khỏi danh sách các quốc gia được hưởng ưu đãi trong các giao dịch thương mại. Quyết định này được cho là động thái đáp trả sau khi tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến. Hàn Quốc đã gửi đơn khiếu nại lên WTO cho rằng đây là hành vi phân biệt đối xử, vi phạm các quy định của WTO. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành y tế Yên Bái đã chỉ đạo mạng lưới y tế cơ sở triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống lao. Theo đó, số lượng bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh tăng theo từng năm. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc xuất hiện một số bệnh nhân lao kháng thuốc và lao đồng nhiễm HIV. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 năm nay với chủ đề Việt Nam chiến thắng bệnh lao, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Ông Trương Văn Hàng ở thôn Loan Hương, xã Tân Hương, huyện Yên Bình xuất hiện triệu chứng ho kéo dài, đau ngực, khó thở, gây sút cân. Sau khi được cán bộ y tế xã chẩn đoán bị bệnh lao, ông đi khám tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tỉnh. Hiện ông đang được bác sĩ kê đơn thuốc và theo dõi tại nhà. Ông Hàng là một trong số ít bệnh nhân được phát hiện bệnh sớm. Sau gần một tháng điều trị và theo dõi, đến nay sức khỏe của ông đã có nhiều tiến triển tốt. Ông Trương Văn Hàng, thôn Loan Hương, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi đầu tiên là cũng thấy mệt, phải ho và tức ngực. Thế là tôi cũng đến khám thì các bác sĩ là khẳng định là lao phổi. Thế tôi uống thuốc từ hôm mùng 8 đến bây giờ thì nói chung là cái bệnh ho là nó cũng đỡ.
Những năm gần đây, trạm y tế xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống bệnh lao và các bệnh đường hô hấp. Bên cạnh đó, cán bộ y tế còn phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác khám sàng lọc, từ đó số người mắc lao trên địa bàn giảm theo từng năm. Y sĩ Lê Thị Tuyết Hương, trạm trưởng trạm y tế xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Hiện nay trên địa bàn xã Tân Hương của chúng tôi là có 2 bệnh nhân lao. Thì bệnh nhân đến với chúng tôi thường là ho có đờm kéo dài trên 2 tuần. Thì khi bệnh nhân đến với đại trạm y tế của chúng tôi thì chúng tôi đã giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên để làm xét nghiệm và điều trị. Khi bệnh nhân có kết quả rồi thì lại đưa về cho trạm y tế chúng tôi để quản lý và cấp phát thuốc tại trạm y tế theo bảo hiểm y tế. Và trong những cái thời gian tới này, chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền về bệnh lao để cho người dân biết được cách phòng chống bệnh lao.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Minh Đô, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Tuyên truyền cho người dân về công tác là phòng chống lao và lấy mẫu bệnh phẩm cho những đối tượng mà có cái biểu hiện ho, sốt về chiều, gầy sút cân để lấy mẫu đầm và xét nghiệm để hoàn thành cái chỉ tiêu kế hoạch giao, đồng thời là đảm bảo cho sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện Yên Bình trong cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân một cách tốt nhất.
Còn ông Hà Văn Quyền ở thôn 9 xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, mắc lao từ năm 2020 đã được điều trị tại bệnh viện phổi tỉnh. Sau khi ổn định, ông được về nhà tiếp tục điều trị với sự hỗ trợ của phòng khám đa khoa khu vực Phong Dụ Hạ, trong đợt bệnh viện phổi tỉnh khám sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng. Vào đầu tháng 3 vừa qua, ông Quyền đã được tái khám. Ông Hà Văn Quyền, thôn 9 xã Phong Sù Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Được của dọn bác sĩ thôn bản 10 đến, nhưng mà để tôi xuống khám sức khỏe bệnh viện phổi của tôi là cái nhất là cảm ơn của bác sĩ chữa bệnh phổi của tôi.
Cũng như ông Quyền, trên 200 người dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã được các y bác sĩ khám lâm sàng, chụp X-quang, điện tim, xét nghiệm đờm trực tiếp, đo chức năng hô hấp. Đối với các trường hợp mắc bệnh lao đã được lập hồ sơ, bệnh án, quản lý điều trị theo chương trình chống lao quốc gia. Ông Hoàng Văn Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi cũng tuyên truyền là đối với những người bị bệnh lao thì sinh hoạt ở trong gia đình thì hạn chế là tiếp xúc với những người mà không có tiền sử bệnh lao. Thứ hai nữa là ăn uống thì sẽ giữ gìn vệ sinh. Thứ nhất là đảm bảo khi ăn uống xong như bát đĩa thì có thể là khử khuẩn bằng đun nước nóng để làm bớt cái khả năng là lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng.
Bệnh lao là một bệnh khó phát hiện, điều trị kéo dài. Ngoài điều trị giai đoạn đầu trong bệnh viện, thời gian còn lại các bệnh nhân điều trị tại cơ sở và cộng đồng. Do đó, để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan, thời gian qua, Bệnh viện Phổi tỉnh đã triển khai tới các cơ sở y tế để mạnh công tác phòng chống lao, nhờ đó số người khỏi bệnh tăng. Tuy nhiên hiện nay công tác này vẫn gặp rất nhiều khó khăn do đa số bệnh nhân là người nghèo. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa nên vẫn còn tình trạng bỏ liệu trình điều trị dẫn đến xuất hiện hiện tượng lao kháng thuốc. Bác sĩ Đào Thị Thu Hợp, Phó trưởng khoa lao Bệnh viện Phổi tỉnh nói.
Chúng tôi cùng với các y bác sĩ, cùng với các điều dưỡng phối hợp với nhau để làm thế nào mà phát hiện bệnh lao và điều trị kịp thời sớm cho bệnh nhân để bệnh nhân tránh lây lan ra ngoài cộng đồng. Hàng năm chúng tôi cũng tổ chức đi khám sàng lọc cho bệnh nhân để phát hiện ra bệnh nhân nào có nghi ngờ bệnh lao thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về dưới bệnh viện phổi để chúng tôi điều trị và để cho bệnh nhân tránh lây lan ra ngoài cộng đồng.
Hiện Bệnh viện Phổi tỉnh đang quản lý 212 bệnh nhân lao, trong đó có 124 bệnh nhân dương tính mới và tái phát. Toàn tỉnh thu nhận 47 bệnh nhân lao kháng đa thuốc. Hiện bệnh viện đang điều trị cho 10 bệnh nhân lao kháng thuốc và tỷ lệ khỏi đến 80%. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế và chương trình chống lao quốc gia, năm 2023, Bệnh viện Phổi tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thêm 11 kỹ thuật mới như phục hồi chức năng hô hấp, chọc dò dịch não tủy xét nghiệm, chẩn đoán lao màng não, siêu âm hạch, siêu âm tim. Cùng với đó, bệnh viện cũng tiếp tục phối hợp với các trung tâm y tế tuyến huyện tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng với những đối tượng nguy cơ nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc lao, kể cả lao tiềm ẩn để đưa vào quản lý, điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết.
Tăng cường truyền thông với bà con nhân dân ở tại cộng đồng bằng các hoạt động như là khám sàng lọc bệnh lao và các bệnh về phổi để nâng cao cái nhận thức của nhân dân để nhằm phát hiện sớm bệnh lao để giúp cho người dân là tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho mình, cho bản thân, cho gia đình và trong cộng đồng. Cái thứ hai nữa là tổ chức khám bệnh miễn phí và xét nghiệm đờm bằng máy GenXpert, chụp X-quang kỹ thuật số ở ngay tại cộng đồng để phát hiện sớm những trường hợp mà nghi nhiễm lao là lao tiềm ẩn, và đặc biệt là chúng tôi sẽ lấy đờm đem về để làm xét nghiệm bằng máy GenXpert ở tại bệnh viện phổi để đối với cái máy này là sẽ phát hiện được chính xác tới trên 90% tất cả những trường hợp mà nghi lao. Đấy là đối với cái trường hợp sàng lọc. Thì còn lại đối với công tác điều trị thì chúng tôi tăng cường điều trị cho bệnh nhân đúng phác đồ ở tại bệnh viện phổi để thực hiện tốt nhất, và chúng tôi cũng đã đưa vào triển khai cái kỹ thuật mới nhất là kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm, hút dịch phế quản đưa vào xét nghiệm lao chính xác tới 99% nếu mà được hút dịch phế quản, và điều trị đúng phác đồ cho bệnh nhân ở bệnh phổi xong, chúng tôi chuyển bệnh nhân về các trung tâm y tế và chuyển tiếp về các trạm y tế xã để quản lý điều trị bệnh nhân trong 6 tháng. Và trong 6 tháng đó thì chúng tôi thường xuyên tổ chức giám sát hỗ trợ để tránh những trường hợp mà dùng thuốc không đúng liều, đủ liều để tránh chuyển thành lao tái phát hoặc là lao kháng thuốc, thì điều trị nó sẽ rất là vất vả.
Ngày Thế giới phòng chống lao năm nay có chủ đề Việt Nam chiến thắng bệnh lao như một lời khẳng định thể hiện quyết tâm cao của mọi tầng lớp nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao. cùng sự nỗ lực của Bệnh viện Phổi tỉnh, tuyến y tế cơ sở và sự quan tâm chung tay ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, mỗi người dân cần nâng cao ý thức để được phát hiện sớm, điều trị sớm, đúng phác đồ, từng bước đẩy lùi và chấm dứt bệnh lao ở nước ta.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chơi thiếu người ở cuối trận, đội tuyển Anh vẫn hạ thủ chủ nhà Italia 2-1 ở lượt trận mở màn bảng C vòng loại Euro 2024. Đội tuyển Anh gây sức ép lớn từ đầu trận dù phải làm khách trên sân Diego Armando Maradona. Phút thứ 13, từ quả phạt góc của Saka, Harry Kane dứt điểm trúng người cầu thủ Italia trước khi Declan Rice đá bồi chân trái mở tỷ số cho Tam sư. Cuối hiệp 1, đội tuyển Anh tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt nhờ pha đá phạt penalty của Harry Kane. Sang hiệp 2, đội chủ nhà Italia dâng cao đội hình tấn công và có được thành quả với một bàn gỡ. Người lập công là Matteo Retegui. Trong những phút còn lại, Italia liên tục bắn phá không thành của thủ môn Pickford, nhưng tuyển Anh vẫn đứng vững và giành 3 điểm với chiến thắng 2-1. Ở lượt trận ra quân bảng G vòng loại Euro 2024, Cristiano Ronaldo đã thể hiện phong độ xuất sắc khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha hạ Liechtenstein với tỷ số 4-0. Phút thứ 8, Cancelo tung ra cú dứt điểm từ cự ly 20m để đưa đoàn quân huấn luyện viên Roberto Martinez vượt lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha dồn đội hình lên tấn công liên tục. Phút 7, Bernardo Silva nâng tỷ số lên 2-0 cho Bồ Đào Nha sau khi tận dụng tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ đối phương. 4 phút sau, Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt đền và Ronaldo không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên thành 3-0. Đến phút 63, Ronaldo đã hoàn tất cú đúp của mình sau cú sút phạt hàng rào rất mạnh. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Đoàn quân huấn luyện viên Roberto Martinez tạm chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại Euro 2024. Ra sân cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu với Liechtenstein ở bảng G vòng loại Euro 2024, Cristiano Ronaldo đã thiết lập thêm một kỷ lục nữa trong sự nghiệp của mình. Cụ thể, chân sút sinh năm 1985 đã trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất mọi thời đại ở cấp tuyển quốc gia khi cán mốc 197 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Với hai pha lập công trong trận đấu với Liechtenstein, Ronaldo cũng chạm mốc 120 bàn thắng cho Bồ Đào Nha, tiếp tục là chân sút giữ kỷ lục về số lần lập công cho một đội tuyển quốc gia. Bayern Munich vừa bất ngờ sa thải huấn luyện viên Julian Nagelsmann, thay thế ông là chiến lược gia nổi tiếng Thomas Tuchel. Đây là quyết định rất bất ngờ của câu lạc bộ Bayern Munich, bởi lẽ họ đã tin tưởng tuyệt đối vào Nagelsmann trong suốt thời gian dài. Hiện tại vẫn chưa rõ lý do thực sự khiến Bayern Munich đột ngột sa thải Nagelsmann. Các chuyên gia cho rằng trận thua Leverkusen vào cuối tuần trước là giọt nước tràn ly khiến ban lãnh đạo câu lạc bộ hành động.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 3 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 25 độ. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.